một người nội trợ bình thường là Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ tịch quốc hội với một ý niệm chúng ta quốc hội phải ký kết vì bộ chính trị đã ký kết, đã có ý định, đã có quyết định resolution, đã có nghị quyết về cái ba cái đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc, vân vân. Nghĩa là tóm lại cái gọi là chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân không hiểu được cái vai trò quốc hội là làm cái gì, để làm gì, cũng như cái gọi là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không hiểu rằng chính phủ của một quốc gia có những quyền hạn như thế nào. Cho nên bộ trưởng bộ ngoại giao Phạm Bình Minh là một người có ăn có học, bảo rằng không thể đóng cửa biên giới khi mà Trung Quốc thì mở ngoặc chữ Trung Quốc là chữ của Hà Nội chứ không phải chữ của chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn gọi là Trung Cộng, đó Trung Hoa Cộng sản, chưa cho phép đóng cửa biên giới để mà ngăn ngừa bệnh dịch. Bây giờ trở lại cái việc bệnh dịch mà anh Hoàng Tín đã trả lời. Bây giờ áp dụng cái bệnh ngăn ngừa cái bệnh dịch ở Việt Nam là một cái biện pháp chỉ có bao quanh các khu vực và nội bất xuất ngoại bất nhập. Trời đất ơi, biện pháp ngăn ngừa cách ly không phải là một biện pháp phòng bệnh, một biện pháp chữa bệnh. Biện pháp đó chỉ là một biện pháp phòng bệnh. Hai cái động tác nó khác nhau. Biện pháp phòng bệnh là cách ly, đeo khẩu trang hay là chích ngừa, nhưng mà biện pháp mà trị bệnh là phải chích ngừa, là phải có thuốc. Ở đây thuốc lại bảo rằng dân hãy góp tiền để mà mua thuốc, và chích ngừa là phải trả tiền cho chính phủ. Nghĩa là tóm là sao, và bây giờ cái công việc mà ngăn ngừa chữa bệnh, chữa COVID, ngăn ngừa COVID-19 đó là biến thành ra một dịch vụ để giao cho các cái dịch vụ thương mại. Mà dịch vụ thương mại đó lấy phương tiện ở đâu? Lấy phương tiện của chính phủ. Nên là tóm lại đây là thêm một kế hoạch để làm tiền dân một cách bất nhân, bất lương và vô nghĩa lý nhất. Tại vì sao vậy? Tại vì chính thể, tại vì cái chế độ đó là một chế độ bất nhân. Chế độ đó nó đặt cái quyền lợi đảng trên hết, đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý. Những cái điều này không phải là khẩu hiệu mà là sự thật. Đảng lãnh đạo, mà đảng là ai? Đảng là 5 triệu đảng viên, cho thật sự là có một cái thực tế như thế. Nhưng 5 triệu đảng viên so với 90 triệu dân số thì là một thiểu số. Không có một cái luật lệ nào một cái nhóm thiểu số mà quyết định sinh mạng của một cái nhóm đa số. 5 triệu đảng viên quyết định sinh mạng của 90 triệu người của một cái dân tộc Việt. Nhưng vì đó là mặt tổ chức, chưa cái mặt tổ chức đó nó đã được phản ánh ở bên Cuba. Cuba do Fidel Castro thành lập năm 1959, đó là chế độ cộng sản đầu tiên ở Tây Bán Cầu. Nhưng cũng lạ thật, đây là một cái đất nước đẹp đẽ, một đất nước như viên ngọc dưới quyền của Bautista, không biết sao mà để rơi vào ở trong tay Castro từ 1959. Và cho đến giờ này, cái chế độ của Fidel Castro và người em sau đó là Raúl Castro không còn, nhưng chế độ cộng sản đó, chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa đó nó vẫn tiếp tục. Và bên cạnh nước Mỹ đã vô phương trong hơn nửa thế kỷ qua không tác động được. Nhưng đến giờ này thì dân chúng ở bên ấy người ta chịu không nổi nữa. Không một mình Cuba mà Salvador, Ecuador ở những năm trước người ta đã xuất hiện xuống đường, người ta đã phản đối và người ta đã không thể nào chịu được cái tình trạng gọi là xã hội chủ nghĩa ở trong các nước về của Tây Ban Cầu thuộc về Mỹ Châu Latin. Mở ngoặc đơn cũng lạ thật, nước Mỹ không biết vì một cơ duyên nào, không biết vì một cái nguyên cơ nào, không biết vì một cái động cơ nào hiện tại cũng đang sắp tệ đi theo con đường xã hội chủ nghĩa của riêng nước Mỹ với cái đảng Dân Chủ trên đảng. Thôi bây giờ chúng ta trở lại, đi xa quá chúng ta trở lại gần hơn, từ Việt Nam qua Cuba, hiện tại Mỹ, trở lại Việt Nam để thấy ra rằng tất cả vấn đề này là vấn đề của chính trị, vấn đề của chế độ. Đó là một cái chế độ tai họa của con người, đó là chế độ xã hội chủ nghĩa. Mà cái tượng đài của một ở tại nước Mỹ đã cho thấy chưa có một tổ chức chính trị nào mà tạo nên tai họa lớn như thế với 100 triệu. Tôi xin lặp lại, con số này là con số của cái cuốn sách Black Communist, cuốn sách đen của chủ nghĩa cộng sản. Và đó là cái tượng đài mà dưới thời kỳ của ông Tổng thống Bush đã khai mạc, đã dựng lên ở tên nước Mỹ, là đứng là chưa có một cái chế độ nào mà nó tai họa bằng cái chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa với 100 triệu nạn nhân. Thì bây giờ trở lại câu hỏi 1 và câu hỏi 2. Tại Cuba từ 1959, giờ này dân chúng không thể nào chịu đựng nổi nữa để ta phải xuống đường. Và cái chế độ ở đấy bắt buộc nó phải nhượng bộ. Vì đây là một quy luật của lịch sử, ở đâu có đấu tranh áp bức thì ở có đó có đấu tranh. Chỉ thấy một điều đau xót, cuộc đấu tranh đó nó có thể xảy ra sớm hoặc là muộn. Cuộc đấu tranh đó có thể xảy ra ở cường độ này hoặc cường độ khác. Thì ở Hồng Kông, ở Đài Loan, ở tại Tây Tạng, ở tại Tân Cương, ở tại Việt Nam, ở tại Cuba, cái mầm mống của cái sự nổi dậy của dân chúng bắt buộc phải xảy ra. Vì không ai có thể chịu đựng được cái chế độ bất nhân, bất nghĩa, vô lý như cái chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đem cái chuyện tú dân ra thành ra một dịch vụ thương mại do nhà nước, do cán bộ cộng sản nhà nước nằm ở đằng sau để mà kiếm tiền ở trên sinh mạng của người dân. Anh Tử Thưa với anh Hoàng Tín, thưa quý vị, tôi trả lời câu này với tất cả sự não nề. Chỉ có một sự bất lực của cái người ở hải ngoại nhìn vào quê hương với tất cả sự xa xót mà thôi.
Cảm ơn anh Nam rất là nhiều ngày hôm nay đến với chương trình Hoàng Tính. Còn rất là nhiều những cái câu hỏi khác nữa, nhưng mà chắc chắn là chúng ta cũng sẽ hẹn gặp quý vị thính giả cũng như là Hoàng Tính hẹn gặp anh Nam trong lần sau với cái chương trình trở lại, đó là chương trình lịch sử và thời sự của lần sau, để chúng ta sẽ chia sẻ được nhiều hơn cho quý vị đồng hương chúng ta biết thêm tình hình như thế nào của ngày xưa và của hiện tại nhé. Cảm ơn anh, chúc anh một ngày vui. Xin được mời anh gửi lời chào, thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín, cảm ơn quý khán giả, quý tin giả đài 1600 Đà Lạt lắng nghe câu chuyện. Không có thể nào có thể bình an được. Xin chào quý vị và hẹn với anh Hoàng Tín ở trong cái tuần tới.
Cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chương trình lần sau.